This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe anh.
Dạ vâng, bầu trời này là bắt buộc chúng ta phải khỏe nha. Nếu mà có ai mà có khục khịch thì nhớ đi bác sĩ, thì thế nào cũng có tòa để mà chúng ta có vượt dài được, được cái sức khỏe để mà vui với lại cái mùa xuân, phải không bạn?
Dạ vâng.
Xin mời bạn trình bày hôm nay chúng ta có được những cái gì tin tức mới mẻ trong cái phần kinh tế thị trường không?
Dạ vâng, tin tức ngày hôm nay cũng rất là tốt, đặc biệt về thị trường chứng khoán. Phải nói là tất cả một con số hầu như là màu xanh, và ngay cả dầu thô cũng là màu xanh. Một con số đó thì dùng nghĩ rằng không có ai thích hết. Khi mở cửa thì Dow Jones nó tăng lên 191 điểm, và con số hiện tại là 17.552 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại tăng 20 điểm, và con số hiện tại bây giờ là 4.697 điểm. S&P 500 lên 15 điểm, và con số hiện tại bây giờ là 2.036 điểm. T-Note 15 là 1.74%. Và dầu thô hiện tại bây giờ tăng 1 đồng 59 xu, một thùng dầu thô là 51 đồng 16 xu. Vàng là giảm 11 đồng 70 xu, hiện tại một ounce vàng là 1.265 đồng 20 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.86%, tuần rồi cao nhất là 3.90%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.92%, tuần rồi cao nhất là 2.97%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 14 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.375 đồng và bán ra 21.485 đồng. Vàng thì mua vào là 35.310.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.350.000 đồng cho một lượng. Và bản tin ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua cũng là bản tin khá thú vị, nhưng mà bản tin nó cũng buồn cho cái Radio Shack. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng thấy trên các mạng truyền thông cũng nói khi mà mở cửa cái thị trường chứng khoán đó thì Radio Shack đã thì không có cho gọi là suspended trading, tức là họ không có cho mà trao đổi về cái cổ phiếu, buôn bán cổ phiếu nữa. Họ đã stop cái gọi là cái công ty bán lẻ Radio Shack khi mà đơn giản là cái số tiền của họ đó, cái market cap, tức là số tiền mà cần thiết để mà được cái cổ phiếu được lưu hành trên cái New York Stock Exchange là dưới 50 triệu Mỹ Kim. Để Tiến Dũng giải thích cho quý vị dễ hiểu như thế này. Thí dụ như bây giờ chúng ta đánh bài tứ sắc đi ha. Chúng ta đặt sòng là ví dụ như 1.000 đồng một chén ha. Nhưng mà Radio Shop chỉ có 900 đồng thôi, không có đủ 1.000 thì không có ai cho mà đậu chén đánh bài tứ sắc hết. Vì cái lý do đó mà ngày hôm qua Radio Shop đã bị lấy ra khỏi cái New York Stock Exchange. Và cái điều này đã làm cho cái cổ phiếu nó càng thê thảm nữa. Riêng về cái mùa vừa rồi đó, Radio Shack đã mất thêm 43 triệu tiền mặt nữa, ngay cả ngay tháng 11 đến đầu tháng 12. Khi mà nhiều cái gọi là cái công ty thương mại cũng như là những cái các cửa hàng bán lẻ đã cạnh tranh một cách mãnh liệt, và đặc biệt là Amazon. Khi mà chúng ta đến Radio Shack ta mua món hàng nào đó, ta thường lên cái online để coi món hàng đó cái giá của nó là bao nhiêu rẻ nhất. Và thường thường thì người dân Hoa Kỳ, trong đó cũng có người Việt Nam chúng ta nữa, chúng ta vào cái trang mạng Amazon để tìm coi cái giá đó rẻ hay không, mà hầu như 100% cũng hơi quá, khoảng 99% là những mặt hàng đó rẻ hơn Radio Shack. Vì thế hầu như Radio Shack khó mà có cơ hội đứng trên thị trường trong những ngày sắp tới đây. Và hiện tại bây giờ ngay cả trước khi Christmas á, là công ty này chỉ còn có 63 triệu để mà vận hành cho cái mùa Christmas sống còn của họ. Nếu mà đắt thì họ sẽ giữ lại, mà nếu ế thì họ sẽ ra đi, mà thật sự ra họ sẽ lỗ tiền tục 43 triệu nữa. Và làm cho công ty này hầu như đã gọi là cảm nặng rồi, gặp thêm 3-4 cây mưa dầm nữa thì bây giờ phải nói rằng rất là thê thảm. Hiện tại bây giờ Radio Shack có khoảng 4.300 cái cửa tiệm trên toàn nước Mỹ. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là khi mà Radio Shack bắt đầu gần ngã xuống thì hãng Sprint nói rằng họ sẽ mua lại 50%, tức là khoảng trên 2.000 cái cửa tiệm, ngay cả North America, tức là cả nước Mỹ này có khoảng 50% cái số tiệm sẽ được hãng điện thoại Sprint mua lại. Nhưng mà khi mà vừa ra thông cáo này đó thì Amazon cũng nói rằng số còn lại có thể chúng tôi sẽ mua luôn, nhưng mà không biết trong tương lai riêng về Amazon là mua bao nhiêu cái, nhưng chúng ta biết chắc rằng hãng Spring đã take phần nửa cái số tiệm của hãng Radio Shop trên toàn nước Mỹ, và chúng ta chờ xem những ngày sắp tới đây như thế nào. Nhưng mà có thể họ sẽ nói rằng hãng Spring take phần nửa, còn một số nào đó nhỏ thì Amazon sẽ mua tiếp, còn số còn lại chắc chắn họ sẽ close for good, tức là họ sẽ đóng cửa mãi mãi, thưa vị. Và hầu như trong tương lai chúng ta sẽ có một gọi là một cuộc mua mua hàng giá rẻ ở cái những cái cửa tiệm Radio Shop. Một bản tin nữa cũng liên quan đến cái airbag. Trong những ngày vừa qua phải nói rằng chúng ta nghe rất là nhiều về cái airbag, nhưng mà chúng ta không thể nào mà thờ ơ được, vì đây là những cái tai nạn rủi ro xảy ra có chết người. Mới đây nhất thì Fiat, đây là cái tên hiệu của xe Ý, cũng hợp tác với Chrysler, thì họ nói rằng họ sẽ recall khoảng 230.000 chiếc xe Jeep Grand Cherokee hầu như là trên toàn thế giới. Cái đơn giản, cái airbag này nó có một cái con chip, cái sensor, và cái sensor này hầu như nó bị nó làm tại biên hòa hay sao đó, tức là nó không có được bình thường lắm. Vì khi mà chúng ta chạy bình thường, nhưng mà nó có thể bung cái airbag bất cứ lúc nào, hay là chúng ta mặc dầu chúng ta đụng nó cũng không bung nữa, tức là nó có một cái sự mà rất là malfunction của con chip, cái sensor của cái airbag. Và họ nói rằng ngay cả chạy tập thôi đó, trong thời gian mà diễn tập thông thôi đó, chạy bình thường nó cũng đã bung ra cái airbag nữa. Và đây là cái điều phải nói rằng rất là nguy hiểm với những cái trường hợp chúng ta đang chạy trên highway. Vì thế nên cái hãng Chrysler đã thu hồi lại 230.000 chiếc xe Jeep Grand Cherokee để mà sửa lại cái airbag này. Mà chúng ta biết trong thời gian vừa qua nhiều cái tai nạn rủi ro xảy ra chết người có liên quan đến airbag, mặc dù airbag trong cái lịch sử đã cứu rất là nhiều mạng người, nhưng mà thời gian gần đây nó đã bị malfunction, tức là bị một vài trục trặc cái kỹ thuật. Và hầu như các hãng xe hơi bây giờ cũng đang rất là ráo riết kiểm tra lại cái hệ thống airbag của hãng xe của mình. Chúng ta biết là cái năm vừa qua thì hãng Takata là cái công ty mà làm airbag lớn nhất thế giới nằm ở Nhật, cũng đã bị một cái vố rất là nặng khi mà họ làm airbag nó đã bị bung ra, cũng như trường hợp sử dụng nói đụng hoặc là có thể bung ra tự nhiên. Nhưng mà cái điều quan trọng là những cái miếng kim loại nho nhỏ trong đó đã làm cho thương vong ít nhất là 2 người đó, thưa quý vị. Một bản tin này thì có liên quan đến business, và đặc biệt cũng lưu ý đến đồng hương Việt Nam của chúng ta. Một cái cửa hàng làm bánh ngọt ở Oregon. Khi mà năm 2013 đó thì có một cặp đồng tính đến đây để mà đặt ổ bánh cưới. Và sau khi nghe nói rằng cặp này chuẩn bị kết hôn thì cái tiệm bánh tên là Sweet Cake, người owner là Melissa, và bà đã từ chối vì nói là đây là cái điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bà nói rằng điều này không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên bà không có bán cái bánh cho cái cặp đồng tính này. Và cái điều này tưởng rằng đơn giản ngưng ngay tại đó thôi, nhưng mà không ngờ rằng cái chuyện này đã đưa ra tòa, và cuối cùng tòa tuyên án rằng cái người chủ tiệm bánh này phải đóng phạt với cái mức phạt là 150.000 Mỹ Kim, 75.000 Mỹ Kim cho mỗi người, và hai người là 150.000 Mỹ Kim. Cái lý do đơn giản là kỳ thị, và khi mà nói rằng kỳ thị về giới tính. Và bà này hiện tại bây giờ vẫn còn đang ra để mà bãi nại hay là đấu tranh lại để mà giành lại cái quyền không đóng phạt. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng đó là cái điều mà chúng ta, người Việt Nam chúng ta nên học hỏi. Mặc dù chúng ta có một điều gì đó bất mãn, nhưng mà chúng ta đừng nói ra, vì chúng ta nói ra sẽ thiệt hại đến ngay cả cái business cũng như là tiền tài của chúng ta, thưa quý vị. Và một bản tin nữa có liên quan đến dầu thô. Quý vị biết rằng dầu thô trong nhiều thời gian vừa qua nó đã làm hài lòng rất là nhiều người, trong đó có ngay cả tín dụng của nhiều hoàng tính nữa. Chúng ta đổ xăng trước đây, đổ xăng đầy bình là thí dụ như 70 đồng, bây giờ chúng ta đổ cao nhất chỉ có 40 đồng cho một thùng mà thôi, thùng xe xăng. Thì bây giờ cái điều đó nó làm cho chúng ta vui, nhưng mà một số người buồn, đó là những người chủ của cái hãng xăng. Đặc biệt mới đây nhất thì PV đã ra cái thông điệp họ sẽ cắt giảm đến 13%, tức là xe ít nhất phải là 20 tỷ Mỹ Kim cho năm 2015. Cái lý do đơn giản là họ đã bị lỗ nhiều quá, riêng về cái mùa mà dầu vừa xuống đó, tức là cái quý tư đó, họ đã lỗ đến 4 tỷ tư. Và cái tuần lễ vừa rồi cũng vậy nữa, hãng Chevron cũng đã thông báo họ cắt giảm 13%, tức là có khoảng cái tiền mà cái capital của họ là 35 tỷ. Và đây là cái điều mà phải nói rằng cái số tiền đa số hầu như những nhà Exxon hay là Chevron hay là ngay cả BP cũng đã cắt giảm rất là nhiều khi mà thời gian vừa qua giá dầu xăng xuống, làm cho họ thiệt hại đến cái gọi là cái tiền lời cũng như tiền ra. revenue, tổng doanh thu của họ. Và hai người đại diện về OPEC cũng đã nói rằng mặc dầu giá dầu nó xuống ngay cả 30 đồng hay là 35 đồng hay là 20 đồng, nhưng mà cái demand nó bị đã làm cho cái giá dầu nó xuống thêm, chứ không phải là cái số dầu nó nhiều. Cái đơn giản là cái weak demand, tức là cái người mà xài dầu đó càng ngày họ càng ít lại, không biết lý do tại sao. Thế là cái mùa tháng 12 hay là tháng Giêng, những cái mùa Tết đó thì người ta đi chơi nhiều hay là đi du lịch nhiều, ngay mùa hè cũng vậy. Nhưng mà chuyển qua tháng 1, tháng 2, tháng 3, cái tháng đó hầu như là người ta không có đi đâu nhiều hết, trời lạnh chỉ ở nhà hay thế nào đó, và làm cho cái weak demand, tức là cái sự cung, cái cầu nó không nhiều, và cái cung lúc nào cũng đầy đủ. Vì thế cái số xăng mà surplus nó đã tăng ra thêm từ quý 1, đầu quý 1 là đã tăng lên của năm 2015 rồi. Nhưng mà họ, trong khi đó thì phải nói là cái số dầu nó tăng lên như vậy thì cái số dư quá thì làm cho cái giá dầu nó càng giảm thêm nữa, thưa quý vị. Cái giá dầu những ngày qua mà tăng lên, cái đơn giản thì biết là đồng đô la đã mất giá trước đồng euro, làm cho giá dầu nó đã tăng lên. Và cái hiện tại bây giờ trên toàn thế giới đó là nước Mỹ sản xuất dầu gọi là top oil producers, tức là Mỹ. Một ngày như vậy thì Hoa Kỳ làm ra được khoảng 12.4 triệu thùng dầu. Kế tới là Á Rập Saudi là 11 triệu, và Trung Quốc là đứng thứ 3 là 10 triệu. China đứng thứ 4 là 4 triệu, Canada là 4 triệu, và Iran là 3 triệu, Iraq là 3 triệu. Và đó là những con số mà phải nói là những cái quốc gia mà sản xuất dầu thô nhiều nhất thế giới, thưa quý vị. Và một bản tin nữa là bản tin cuối cùng, tức là Walmart họ tuyên bố ngày hôm nay, họ nói rằng họ sẽ trả ngay tiền mặt cho những người nào khai thuế ở Walmart. Walmart họ nói rằng họ sẽ không charge bất cứ một đồng nào khi mà chúng ta nhận tiền mặt ngay đó. Nhưng mà họ chỉ charge khoảng 7 đồng, nhiều nhất là 7 đồng khi mà họ đã làm cái thuế cho giấy tờ, tức là tax prepare cho những cái giấy tờ chúng ta, họ chỉ lấy 7 đồng mà thôi. Sau đó, ví dụ như tín dụng đến khai thuế Walmart, và họ nói là cái tiền refund của tín dụng đã được 500 đồng, thì Dũng sẽ cash liền 500 đồng ngay tại đó. Cái điều đơn giản, Walmart họ nói rằng họ muốn lúc nào chúng ta cũng có rủng rỉnh tiền trong túi, đó là điều mà Walmart rất là muốn. Họ nói rằng, we want our customer have a jingle in their wallet. Thế là cái tiền, cái dịch từ tiếng Việt nó giống như vậy, là rủng rỉnh tiền trong túi. Và họ nói rằng đa số những cái người mà đến Walmart đó, để khai thuế đó, hầu như không có cái bank account, tức là họ không có nhà băng. Và điều này đó, khi mà ra ngoài mà muốn cash một cái check như vậy đó, có thể nhiều lắm là 70 đồng tiền phí để mà chúng ta cash cái check đó ra. Vì thế Walmart nói là họ không muốn người nghèo mà mất thêm tiền nữa, thì chúng ta có thể lấy tiền mặt ngay tại Walmart nếu mà chúng ta không có cái bank account và không có chọn một đồng nào hết, ngoại trừ 7 đồng cho cái tiền mà chúng ta làm giấy tờ như cái Easy I-40 thì phải. Và cái đó là cái điều mà Walmart gửi đến quý vị. Nếu quý vị nào mà không có nhà bán hàng cao hoặc là muốn khai thuế rẻ thì chúng ta sẽ đến Walmart, mà Walmart giúp chúng ta điều đó. Đó là bản tin cuối cùng. Xin trở lại hoàn tin.
Nghèo mà không mất cái gì cả, cơ bộ không được rồi bạn ơi.
Dạ, thì thấy cái hành động hay là những cái... mục đích mà Walmart đưa ra thấy giống cái người tổng thống chúng ta hiện tại bây giờ, tức là giúp người nghèo, phải không anh?
Nhưng mà nói chứ giúp thì giúp, chứ tiền ra thì cũng đi ra tuốt, tiền vô đó cũng đi ra tuốt các bạn ạ. Trong thời gian sắp tới, nghèo thì nghèo, chứ mà không biết cái xăng như vậy rồi không biết là chúng ta có bị nghèo nữa không, với cái tình trạng hiện tại chúng ta thấy là xăng nó đang xuống giá. Và cái thời gian xăng xuống giá theo bạn nghĩ là nó sẽ còn bao lâu nữa, và bao lâu nữa nó sẽ lên, bạn có nghĩ trước như
Nếu mà hỏi về Hoa Kỳ đó, Hoa Kỳ đã không biết rồi, làm sao mà tín dụng biết được. Thì giá xăng hầu như là trên thế giới này, cái giá xăng dầu đã lên xuống bất thường. Đúng là thấy là cái control mà giá xăng dầu là OPEC nhiều hơn, là khối Á Rập Saudi họ control nhiều hơn. Nhưng mà riêng về Hoa Kỳ, họ có thể control một phần nào đó vì họ là cái người đứng đầu về sản xuất dầu thô trên toàn thế giới. Nhưng mà họ có thể tăng lên, cái họ sẽ mở thu kho dầu của họ, nếu mà lên quá đi, họ mở kho dầu của họ ra để mà xài, để mà giảm cái giá thành xuống. Đó là điều Hoa Kỳ có thể làm được thôi. Còn ngoài ra giá dầu lên xuống thì tín dụng thật sự không có biết, anh Hoàng Tính.
Thì chúng ta cũng khó đoán quá. Thôi thì mặc trời, mặc cho ông trời, mặc cho thời thời cuộc nó tạo, nó xoay vần như vậy thôi. Hy vọng là cũng sẽ đỡ bớt đi cái nghèo. Giống như là quê mạc nói là quý vị sẽ có rủng rỉnh, gia đình có rủng rỉnh mà nguyên một cọc trong túi thì cũng đỡ hơn rất là nhiều, phải không thưa quý vị? Cảm ơn Tiến Dũng với phần tương trình của bạn. Xin được mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính, và không chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào.
Chào Tiến Dũng, chào quý vị.